Đây là Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thứ ba và thời tiết bên ngoài vẫn rất là đẹp, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Hôm nay rất là đẹp nhưng mà nóng và gió lớn. Theo như là các nhà dự báo thời tiết họ so sánh thì ngày hôm nay nó nóng hơn mọi khi. Nhiệt độ có thể lên tới gần 90 độ. Với cái nóng này đó thì quý vị sẽ phải mở máy lạnh rồi. Buổi tối giảm xuống còn 63. Sau đó thì có một luồng gió mát khác thổi đến làm cho cái thời tiết nó dịu lại nhưng mà rất là đẹp. Nói chung là phải đợi cho tới ngày thứ bảy cuối tuần thì chúng ta mới có mưa và nhiệt độ thì cũng còn rất là đẹp. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Đà Lạt ngày hôm nay cũng thông báo cho chúng ta biết là giá xăng sắp sửa tăng. Và khi mà chúng ta lái xe vào cái mùa hè này mà giá xăng cao đó thì chúng ta cũng khổ. Bởi vì cái giá xăng thì đã từ từ lên rồi và các nhà chuyên gia, đó, những cái người mà nghiên cứu về giá xăng họ có tiên đoán là nó có thể sẽ lên tới cái tột đỉnh của nó trước cái mùa lễ hoặc là trước khi mà cái thời tiết mùa hè nó đến. Giá xăng của tiểu bang Texas trong suốt cái thời gian tuần tháng vừa rồi đó thì cũng đã tăng lên tới cả 25 cent. Cao hơn một tháng trước đây và cái dấu hiệu còn cho thấy là nó sẽ còn tăng nữa. Theo như là cái hội ba chữ A thì họ nói là trung bình hiện nay giá xăng trên toàn quốc vào khoảng 2 đồng 70 cent, như vậy là cao hơn những cái năm trước và lên cao bằng với cái giá của năm 2015. Và những cái chuyên gia này còn nói là trong vòng vài tuần lễ nữa là chúng ta sẽ thấy giá xăng còn tăng nữa hoặc là tăng ít nhất là từ 10 cho đến 20 cent trong cái khoảng thời gian này. Khi mà giá xăng có thể nó đạt lên tới là 2 đồng 73 cent vào cái tháng 5 này. Thì vào tuần trước đó, thì cơ quan của chính phủ về thông tin giá xăng thì họ có dự phóng là giá trung bình trên toàn quốc là vào khoảng 2 đồng 74 cent cho một gallon. Vậy là tăng 32 cent so với lại cùng cái thời gian năm ngoái. Cái thông cáo này họ cũng phỏng định là tài xế như là chúng ta đó, ai cũng lái xe. Thì như vậy là mỗi một năm chúng ta phải chi thêm từ 133 đô cho tới 190 đô nữa. Và như thế đó là nó cũng đã khá cao so với lại cái năm 2017 và so với lại năm nay. Có nhiều cái vấn đề mà làm cho giá xăng tăng cao. Cái thứ nhất đó là Venezuela là một trong những quốc gia xuất cảng xăng khá nhiều. Nhưng mà cái tình hình về chính trị ở đây nó rối ren. Cái thứ nhì là cái chiến tranh mậu dịch đối với lại tàu. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã nghe là cái tình hình chiến sự ở bên Trung Đông làm cho cái giá xăng nó mỗi ngày một tăng cao. Những cái người tài xế của tiểu bang Texas thì cũng còn khá hơn nhiều so với lại những cái nơi khác, bởi vì giá xăng tại tiểu bang Texas vẫn còn tương đối thấp. Nhưng mà là có thể vẫn có thể tăng. Cái lý do mà tiểu bang Texas là giá xăng luôn luôn rẻ hơn những cái nơi khác là bởi vì chúng ta là cái tiểu bang sát cạnh với lại vùng biển mà lại rất là gần với lại những cái nhà lọc dầu. Khi mà dầu người ta hút lên từ những cái đảo, từ những cái mỏ đó thì người ta phải lọc để mà tinh chế nó thì lúc bây giờ chúng ta mới sử dụng được dầu. Thành ra là kỳ này anh Đăng Khoa cần phải tiết kiệm tiền, bởi vì đó là mỗi một năm anh lại phải chi ra 190 đô nữa để mà cho tiền xăng, là bởi vì giá xăng cao. 190 mấy đồng đó thì anh cũng có thể mua được nhiều thứ lắm thưa anh.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhất là cuối tháng 5 là mọi người bắt đầu cái ngày lễ Memorial Day rồi bắt đầu nghỉ hè. Người ta đi travel cũng rất là nhiều. Mà cái giá xăng nó tăng lên như vậy thì cũng sẽ làm cho nhiều người họ suy nghĩ lại. Trước đây thì người ta chọn con đường là đi máy bay, nhưng mà sau đó thì có một thời gian cái giá xăng nó xuống. Thế rồi mọi người lại quyết định là chuyển qua sử dụng xe. Bây giờ giá xăng tăng lên lại thì lại sẽ phải suy nghĩ nữa. Thật ra thì theo Đăng Khoa nghĩ cái mức ở khoảng 2 Mỹ Kim 50 xu ga lon xăng là tương đối là cái giá nó chấp nhận được. Chứ nếu mà lên cao quá, chúng ta còn nhớ là vào khoảng 2008, 2009 thì đã có lúc giá xăng lên tới là gần 4 bị kim một ga lon xăng và rất là cao vào thời gian đó. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay cũng có một cái bản tin nói về việc là tiếp tục về đại công ty Facebook. Thì ông Mark Zuckerberg cũng như là bà Sheryl Sandberg là hai lãnh đạo cao nhất của cái công ty Facebook thì đã đưa ra ít nhiều thông tin về khả năng là trong tương lai sẽ có một cái mạng xã hội Facebook không có quảng cáo, tức là sẽ không có bất cứ các cái quảng cáo nào trong cái mạng xã hội này. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng thì phải trả tiền. Và câu hỏi đặt ra là phải trả bao nhiêu để có thể sử dụng cái mạng xã hội mới này? Thì ông Mark Zuckerberg cho biết rằng là trong tương lai, Facebook sẽ có thể cho ra mắt hai cái mạng xã hội khác nhau. Một cái mạng xã hội là miễn phí, người dùng không cần phải trả bất cứ đồng nào cả. Tuy nhiên thì sẽ có quảng cáo và sẽ có những cái chương trình khác. Và một cái mạng xã hội thứ hai đi chung song song với lại cái mạng xã hội miễn phí. Tuy nhiên cái mạng xã hội này thì cái người dùng phải đồng ý trả một khoản tiền nào đó để có thể sử dụng nó. Đương nhiên là khi trả tiền thì cái mạng xã hội Facebook này sẽ không có bất cứ quảng cáo cũng như là bất cứ các cái chương trình nào có thể lấy các cái thông tin cá nhân. Thì Facebook vẫn chưa đưa ra một cái thông báo chính thức nào về cái kế hoạch này. Tuy nhiên thì hai cái nhà lãnh đạo lớn của Facebook nói rằng là họ đã suy nghĩ rất là nhiều về cái dịch vụ này cho tương lai. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì Facebook đã dính phải một cái việc là để lộ các thông tin cá nhân của rất là nhiều người dùng và nhiều người họ cũng đã chán nản và bỏ cái mạng xã hội này và qua sử dụng Twitter hoặc là những cái trang mạng xã hội khác. Thì câu hỏi đặt ra là nếu như bây giờ mà Facebook đưa ra cái thông báo chính thức về việc sẽ thu phí cho một cái trang mạng xã hội mới thì cái số tiền sẽ trả là bao nhiêu? Đương nhiên thì công ty Facebook họ phải tính toán cẩn thận, tính làm sao để mà cái tiền họ thu vào đối với những người chấp nhận trả để sử dụng cái mạng xã hội mới phải bằng hoặc là cao hơn so với những các cái quảng cáo mà họ đang bỏ vào những cái tài khoản hiện giờ của những người sử dụng Facebook miễn phí. Thì Facebook cho biết rằng là vào cuối năm 2017 có khoảng 2,13 tỷ người đang sử dụng Facebook. Và nếu như mà làm một cái phép toán, một cái bài toán để mà tính ra cái số tiền mà để có thể thu cho nhiều người có thể sử dụng cái trang Facebook mà không phải thấy các quảng cáo thì người dân sẽ phải trả vào khoảng 18 Mỹ Kim 75 xu cho một năm. 18 Mỹ Kim 75 xu. Câu hỏi đặt ra sau khi mà đưa ra một cái con số như vậy thì liệu là người dùng có sẵn sàng bỏ số tiền này để mà có thể sử dụng cái trang Facebook hoàn toàn không có quảng cáo không? Đương nhiên là một số người họ đã chấp nhận bởi vì họ nói thật ra thì cái số tiền cho gần bằng là 20 Mỹ Kim một năm đi cũng không có quá nhiều. Nhưng mà được đó là sẽ không có quảng cáo cũng như là sẽ không có những cái chương trình mà có thể ăn cắp các cái thông tin của những người sử dụng. Nếu chúng ta để ý thì thấy rằng là hiện nay có rất là nhiều các cái công ty như là Netflix hoặc là Amazon thì họ có các chương trình như là Amazon Prime, Netflix cũng như là Pandora hoặc là cái Spotify. Đây là những cái công ty mà cho chúng ta nghe sử dụng các cái chương trình nhạc. Thì hầu như người dùng cũng sẽ có những cái lựa chọn, nếu như mà không muốn trả tiền thì vẫn có thể sử dụng được những cái chương trình này như là Netflix hoặc là Amazon. Tuy nhiên nếu mà muốn sử dụng và có được những cái chương trình tốt hơn thì bắt buộc là người dùng phải trả phí để mà sử dụng như là Amazon Prime hoặc là Netflix. Cái chương trình xem phim thì chúng ta cũng phải trả phí để mà có thể sử dụng các chương trình này. Và bây giờ Facebook họ cũng đang bắt đầu tính toán để mà đi theo những cái công ty này. Đương nhiên là họ có thể sẽ đưa ra những cái mức giá khác nhau. Thì mức giá thấp nhất là miễn phí, không cần phải trả tiền thì chắc chắn phải có quảng cáo và phải chấp nhận như vậy. Một cái mức giá cao hơn, tức là khoảng 99 xu cho một tháng thì sẽ được sử dụng Facebook, tuy nhiên vẫn sẽ có một chút các cái quảng cáo bỏ vào trong đó. Hoặc là 10 hoặc là 1 Mỹ Kim 99 xu cho một tháng thì sẽ hoàn toàn không có quảng cáo, tức là tính ra là khoảng 20 Mỹ Kim một năm. Thì nói chung rằng là qua cái những cái tính toán này thì chúng ta thấy rằng là càng ngày các cái việc mà sử dụng các cái thông tin cũng như là chúng ta xài các cái trang mạng xã hội online, dù muốn dù không thì nếu như mà muốn bảo vệ tất cả những cái thông tin tài khoản của chúng ta, cũng như rằng là không muốn phải thấy các quảng cáo hoặc là khi mà click vào đó rồi thì sẽ có thể dẫn đến cái việc rằng là bị ăn cắp những thông tin cá nhân hoặc là địa chỉ email, bắt buộc phải trả một khoản tiền chứ không thể nào mà cứ sử dụng miễn phí. Mà nếu muốn miễn phí thì bắt buộc phải có quảng cáo. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, các website, nhất là Facebook là họ sống bằng cái tiền quảng cáo. Thành ra đó là nếu mà không quảng cáo thì chúng ta không có được những cái trang web mà nó phong phú như vậy. Thôi thì có một chút xíu quảng cáo chắc là không thành vấn đề, chứ mà bây giờ chúng ta cứ bỏ thêm tiền vô biết bao nhiêu những cái chi phí khác thì nó cũng phiền cái túi tiền của chúng ta lắm. Thưa quý vị, hãng Toyota là họ bắt đầu đưa ra một cái kế hoạch là sẽ đặt vô những cái chiếc xe của họ chế tạo tại Hoa Kỳ hoặc là bán ở tại Hoa Kỳ trong vòng 3 năm tới đó, một cái loại chip để có thể liên hệ hoặc là liên lạc với nhau qua những cái chiếc xe khác, làm cho khi mà chúng ta lái xe thì nó được an toàn hơn. Tức là họ nói rằng là những cái chiếc xe nó có thể tự động nói chuyện với nhau. Cái công ty được xem là đứng hàng thứ ba tại Hoa Kỳ này là họ nói rằng là họ sẽ gắn cái chip trên những cái loại xe Toyota hay là Lexus của họ, khởi sự bắt đầu từ năm 2021. Thì cái kỹ thuật này nó có thể là cho phép những cái chiếc xe được chuyển tải những cái dữ liệu, cái địa điểm của nó hoặc là cái tốc độ của cái chiếc xe xung quanh, cũng như là họ có thể chuyển những cái dữ liệu của họ vào trong cái hệ thống đường xá để mà có thể tránh không có gây ra tai nạn. Thì cái kế hoạch được công bố của hãng Toyota là họ cũng đang vận động để mà có thể yêu cầu tất cả những cái loại xe khác trong cái kỹ nghệ xe hơi hoặc là về những cái nhà định chế để mà áp dụng những cái đạo luật là yêu cầu chúng ta nên quan tâm về cái kỹ thuật mới này. Thì cái hệ thống truyền tin đó của hãng Toyota, tức là họ gửi cái dữ liệu đi qua đi lại của những cái chiếc xe khác trước đó ít nhất là vài giây đồng hồ để mà có thể cảnh báo cho cái người tài xế biết là cần phải hết sức cẩn thận, nếu không thì có thể gây ra tai nạn. Mà người ta thấy rằng là những cái chiếc xe này đó thì họ có thể nói, những cái chiếc xe mà người ta nói là có thể nói chuyện được với nhau, và cần phải áp dụng là tất cả những cái loại xe chở khách hoặc là những cái xe nhỏ đó thì đều phải gắn những cái hệ thống này vào năm 2023. Đó là cái kế hoạch của hãng Toyota, là họ yêu cầu như vậy. Theo như là các chuyên gia thì người ta thấy rằng nếu mà cái kỹ thuật này được gắn trên các loại xe đó thì có thể sẽ ngừa coi như là không có để ít nhất là 80% những cái vụ tai nạn có thể xảy ra. Như vậy thì chúng ta thấy là xe lái như vậy thì nó lại càng an toàn hơn, phải không anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà chắc chắn là trước khi mà đưa ra sử dụng rộng rãi thì phải có những cái bài kiểm tra cẩn thận. Tại vì chúng ta biết rằng là trong cái thời gian vừa qua thì cũng có những cái tai nạn do những chiếc xe điện gây ra. Bởi vì nó cũng còn những cái lỗi rất là đáng tiếc. Bởi vì giữa cái việc mà có người sử dụng, chúng ta cầm lái, và những cái tự động thì chắc chắn rằng là đôi khi nó sẽ có những cái lỗi. Cho nên rằng là trước khi mà đưa ra sử dụng, đưa đến cho người dùng coi như rằng là sử dụng nó một cách rộng rãi trên toàn thế giới, thì phải sẽ có những cái bài kiểm tra, cũng như rằng là những cái trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, để mà lúc đó những cái nhà chế tạo bên Toyota họ phát hiện những cái lỗi này và có thể hoàn thiện nó, để mà trước khi mà đến tay người dùng thì sẽ không có những tai nạn đáng tiếc xảy ra như là các cái vụ mà liên quan đến xe điện trong thời gian vừa qua mà chúng ta cũng đã thấy được. Và thưa quý vị, là trước khi mà rời làn sóng thì Đăng Khoa xin được gửi đến một cái bản tin cũng nhỏ thôi, cũng liên quan tới xe. Chúng ta biết rằng là Takata là một trong những công ty sản xuất airbag mà họ đã phải cho recall lại rất là nhiều các cái chiếc xe mà bị lỗi về cái túi khí airbag. thì cái phần tin mới nhất cho thấy rằng là cái hãng này tiếp tục cho thu gọi những cái chiếc xe mà nó được xem là đời mới trong năm 2014 trở lên. Thì các cái loại xe này á, đó là các cái loại xe Acura năm 2014, BMW năm 2015, Honda CRZ 2015, Toyota Forerunner 2016 và 2017 là cái dòng xe Mercedes E-Class Coupe. Thì tất cả những cái loại xe này thì đều có cái vấn đề với lại cái túi khí airbag. Cũng có rất là nhiều người họ đã bị những cái tai nạn, và khi mà cái tai nạn xảy ra thì cái túi khí này nó đã bung ra và nó cũng đã có những cái mảnh thủy tinh nó văng kèm với lại cái túi khí này và cũng đã gây ra những cái tai nạn trong cái năm vừa qua. Thì hãng Takata đã lập tức là đưa ra một cái thông báo rằng là sẽ thu hồi những cái chiếc xe như mà Đăng Khoa vừa nói trên để mà sửa chữa lại các cái túi khí airbag. Nếu quý vị có những cái loại xe này thì chúng ta nên liên hệ với lại những cái dealer xe và hỏi để chúng ta có thể mang những chiếc xe này tới để mà sửa chữa kịp thời. Chứ nếu không mà nếu như vô tình hoặc là không may chúng ta có những cái tai nạn xảy ra thì cái airbag này cũng sẽ bung ra và nó sẽ có thể gây ra nguy hiểm trực tiếp đến chính tính mạng của chúng ta. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui bình an. Và hôm nay cũng là ngày cuối cùng để mà chúng ta khai thuế, cho nên quý vị nào vẫn còn hồ sơ thuế, quý vị đi khai cho ngày hôm nay hoặc là có thể file extension cho 6 tháng tiếp theo. Và xin hẹn gặp lại anh Quang Hưng trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.